73, thà kiến chấp to như núi Tu Di, còn có cơ hội phát tâm tu hành. Vậy chấp cái gì?
Còn cái này là cái câu này là có các Phật tử để ý rồi nè. Tôi nghe nhiều người quỷ cái câu này lắm, bị kẹt vào câu này nè. Cái câu mà thà chấp như núi Tu Di, câu này là ở cái hàng nào đây nè? Đây, thà là kiến chấp to như núi Tu Di mà họ còn có cơ hội phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề sinh trong Phật Pháp. Là cái câu này là nhiều người lầm lắm đấy nha, các Phật tử có từng lầm á. Chấp là chấp cái gì, mà không chấp là không chấp cái gì? Đạo Phật là dạy cho người ta cởi mở phá chấp. Thế thì phá chấp là cái cần thiết lắm đó. Nhưng mà ở đây nó chẳng nó thà là chấp to lớn nặng như nước Tu Di, còn có cơ hội phát tâm tu hành. Thấy đó rằng là còn thấy có phiền não, có tham sân si mạng nghi phẩm hận các thứ, thấy có. Chính vì cái thấy có đó mà nó mới sinh ra mọi cái thứ nguyên nhân đau khổ. Vì vậy cho nên cái người chấp, hãy còn chấp thì là còn có cơ hội tu hành, để đó đúng. Nhưng mà nếu mấy cái trường hợp mà các vị nghe giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật, ta giảng rằng là Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật ta thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ấp. Một Bồ Tát cần phải hành thật hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật, phải tu tập, phải quán chiếu làm thế nào cho tới cái lúc mà mình cần phải nhận thức rằng giảng pháp giai không, chừng đó mình mới là vượt qua được tất cả những khổ ấp. Thế thì là cái giảng pháp giai không này mọi người đều tới Phật đều là phải học và phải nghe, nghe mà phải tu tập cả. Chứ mà nói rằng đây là chấp không là không phải à. Có người nói là chẳng phải chấp có gì nữa Tu Di, chứ không nên chấp không. Không phải, ở đây không phải chấp không mày à. Chỗ này là chỗ lòng lớn lắm à. Cho nên là khi mà nghe Bát Nhã rồi nghe không nổi rồi về nói là ngồi ông kia ông giảng Bát Nhã là cái gì cũng không hết, kể cả Bồ Đề Niết Bàn cũng không có chứng, không có đắc, rồi đánh đổ cái đó là các vị sai đó. Cái người mà học cái chân lý giảng pháp giai không này nè, người ta không có chấp cái không đâu, tôi đâu có chấp cái không. Nhưng mà tại cái chân lý của giảng pháp tự nó không, cái không này là không do làm, không do tưởng tượng bằng trí, cũng không do là dùng cái sức lực hành động gì mình cố làm để mình diệt nó để cho nó không, cũng có. Mà tại là cái chân lý thật sự của giảng pháp nó là không. Cho nên khi người ta hiểu được giảng pháp giải không, cái không đó là không phải là người ta chấp có cái không. Ta cần mà không phải là người ta bác bỏ tất cả cái có mà ta đòi lấy cái không, cũng có. Cho nên cái chỗ này là để khi mà nghe Bát Nhã không thể là người ta nói ta bác bỏ tất cả, không có gì hết. Bồ Đề của Như Lai có, Như Lai có chứng đắc quả như là Bồ Đề, nhưng mà cái hoa hoa thượng Bồ Đề của Như Lai chứng đắc nó không, cũng không. Cho nên người ta nói không là không chứng đắc vậy đó. Không thật là gì? Cái hoa thượng Bồ Đề của Như Lai nó không phải là kích, nó không có kích thước dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, nặng nhẹ, cao thấp, không phải cái đó. Tức là nó không phải là thuộc về hình sắc. Cái quả của Như Lai chứng không phải là hình sắc. Vì nếu là cái quả đó là thuộc về hình sắc á, thì nó hoặc là dài, hoặc ngắn, hoặc vuông, hoặc tròn, hoặc là nặng, hoặc nhẹ, hoặc cao, hoặc thấp. Nhưng mà đây là cái quả vô thượng Bồ Đề Như Lai chứng đang có cái đó. Hoặc là cái quả đó trắng, tím, xanh, vàng, đỏ, đen, vân vân, nó thuộc về hình sắc. Nhưng mà có bài gì không? Cái quả đó có màu sắc không? Không có. À, thế thì vô thượng Bồ Đề đây nghĩa là cái trí tuệ của Ngài đạt đến cái đỉnh cao tận cùng của trí tuệ. Ngài nhận thức đúng chân lý, Nhận thức đúng chân lý cho nên không có cái nhận thức sai trái của phàm tình, do đó cho nên nó không có gây ra những cái phiền não, cái khổ đau, những cái ràng buộc, những cái mắc mướn, gọi là Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề. Do đó cho nên Như Lai chứng vô quả vô thượng Bồ Đề không có chứng đắc gì hết, vì quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai chứng đắc vô thật mà vô hư, không thật mà cũng không hư. Không thật là gì? Không phải hình sắc, hiển sắc. Không hư là gì? Như Lai có giải pháp thật, có an lạc thật, và có trí tuệ hoàn toàn đúng đắn với chân lý của cuộc đời. Do trí tuệ là hoàn toàn đúng chân lý, cho nên là Như Lai không sai lầm chân lý, cho nên Như Lai không có sinh, không có cái điều kiện để sinh ra phiền não vô minh. Có điều Như Lai có mất lạc sao là muốn hướng. Thế thì người ta nói Như Lai cái quả đó là không phải là cái quả có chứng có đất là gì, cái quả đó là tại vì sống đúng chân lý mà nó ra cái quả đó, chứ ai có biểu mà chấp cái không. Không có chấp cái không, mà cũng không phải nói là Như Lai không có chứng đắc. Nhưng mà nói chứng đắc thì thật không có chứng đắc, mà gọi là chứng đắc là vì Như Lai có Bồ Đề thật sự, có Niết Bàn thật sự. Nhưng mà gọi là không có chứng đắc là tại vì là nó không phải là hình sắc, nó cũng không phải là hiện sắc. Thế thì cái đạo lý Bát Nhã của ta nó sâu sắc như vậy, rồi không tư duy, không nghe những cái đó. Rồi nói rằng kinh nói rằng là thà là chấp to như núi Tu Di. Chấp to như núi Tu Di mà các vị chấp có ông Thiên Lôi nè, có bà Địa Mẫu nè, có thầy thiếm ủng hộ làm giàu nè, có mẹ sanh mẹ độ nè, trời ơi các vị chấp cái đó, rồi các vị cúng kiếm những cái đó, rồi các vị chấp trời có ăn nè cho nên mình cúng trời nè, rồi A La Hán nè, thâm danh như giác Bồ Tát là có ăn nè cho nên là mình tìm cách này cách kia cách nọ để mình cúng, rồi ăn cho quý cho các ngài để các ngài thương nè, chấp cái đó là chết luôn. Chấp cái đó là diễn diễn, không có cất đầu lên nổi trên con đường là vô thượng Bồ Đề tu hành đâu. Cho nên là chấp cái gì? Chấp đây có nghĩa là phải thấy rõ rằng là tất cả phiền não, chính tất cả phiền não, nó là nguyên nhân, nó là động cơ để nó làm cho ta giác ngộ. Thế thì tất cả phiền não lậu giống của Như Lai. Nếu ta không có các cái khổ sở, mỗi người cũng có cái hoàn cảnh khổ sở khác nhau, là nói đúng là không ai đi nghe kinh điển nhỉ. Cho nên có những người mà nói chơi, mà nói thiệt, thiệt mà chơi, nói cười á, nói những người đi nghe kinh tên là kẻ bị tên, người bị đạn, kẻ què, người quặn, đau khổ đủ thứ. Mỗi người đau khổ khác nhau đi nghe kinh. Còn mấy người mà thật sung sướng á, thật sung sướng đầy tràn hạnh phúc, sắc lực đẹp đẽ và có đó hả? Ôi thôi, họ kiêu căng vô cùng, họ ngạo mạn vô cùng. Ngạo mạn cũng như là cái nàng công chúa về trong cái tuồng bên cầu và đũa, kêu căng ngạo mạn vô cùng. Công chúa gì tôi quên rồi, hết sức kêu căng ngạo mạn. Phụ nhân thấy nhan sắc của con này mà cần trang điểm lại để cho họ, để cho tân hòa mã nhìn xa xa, kêu bằng ghê gớm lắm rồi nha. Những người mà khó rất đáng ơn như vậy mà bây giờ mình lên được hòa mã mà nhìn thấy công chúa thì thôi là mình nín hơi thở. Cha còn bảo con cần phải trang điểm nữa hay sao? Tôi cần ngạo mạn ở vậy đó. Thành ra cái người mà đầy đủ hạnh phúc mà khó tu hành là vậy. Vì vậy mà Phật cũng thường nói, Phật nói thẳng là Phật biết hết chứ đâu có mang biết. Cái người giàu quá khó tu lắm, nhưng mà ngược lại người nghèo quá cũng khó tu lắm. Nghèo quá thì là tất tả lo làm lụng, ăn bữa sáng thì nó thiếu bữa chiều, mà phải nói rằng là nó tiếc. Cho nên tôi nhìn thấy có những người nghèo mà tôi xót xa, người ta mua đồ có khi người ta tiếc cái chừng 200, 300, 100 mà sinh ra một cái sự chửi lộn ấu đả ghê gớm. Tôi nói thật với đại chúng là tôi nghe những cái đó tôi xót xa ghê gớm lắm, chứ không phải là tôi cười ta đâu nha. Tại vì nghèo quá. Nếu mình khá mà trong túi mình bạc triệu hay là bạc trăm ngàn mà mình đi mua bà chuyện là cái chân này năm 200 là 300 là gì đó, lỡ mất hay lỡ gì đó dễ dàng thông cảm thôi. Nhưng mà tại vì ta nghèo, hoàn cảnh ta khó kiếm tiền, cho nên người ta mua cái gì đó cái là 200, 300 vậy đó mà phải đắn đo, phải dè dặn, rồi thấy ướt nước mắt ra. Cho nên là nghèo cũng khó tu lắm đấy. Giàu thì người ta là kiếm cân ngạo mạn, nghèo thì quá khổ tu được. Thì là bực trung á, bực trung mà có cái điều kiện tỉnh ngộ thì tu dễ. Thành là Phật biết hết việc đó chứ không biết. Vì vậy mà Phật không không khen đệ tử mà cầu phước báo nhân thiên, phước báo của quả nhân, tức là giàu quá, sung mãn quá, là sân kiêu căng ngạo mạn, không bao giờ thương người. Bởi vì họ không biết cái khổ là cái gì đâu. Tất cả cái gì là họ nói ra đều có, nói ra đều có hết, chưa bao giờ thấy cái khổ sở. Rồi cái người có ở trong hoàn cảnh khổ sở mới dễ thông cảm, mới thông cảm được, mới thương người. Thành ra là không cầu phước báo cõi nhân là vậy, là cũng không cầu phước báo cõi thiên là cõi thiên, người xuống quá rồi là cũng không hề nghĩ tới cái chuyện hậu quả của tương lai. Cho nên hết phước rồi có thể đọa trở lại làm người, hoặc là làm súc sanh, làm địa ngục nữa thôi. Vì vậy mà cái câu mà ngã thiên phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo là ở chỗ đó đấy. Nhưng mà có người giảng là nói rằng phải cầu phước báo của nhân thiên, kinh nó nói bậy. Giảng cái câu kinh nó thiên là tôi chịu không nổi rồi nha. Giảng cái kinh là viết ở trong kinh là viết cách trắng trợn vậy đó. Nó là ông tổ nó nói bậy, phải cầu phước báo nhân thiên mới được. Đặng sung sướng mình có xe hơi mình đi, rồi có quần áo rồi đẹp đẽ, rồi mình mặc đồng phục rồi này kia. Phải sung sướng, cho nên là phải cầu phước báo nhân thiên mới được. Nói vậy là không có hiểu ý kinh, không hiểu ý Phật, không hiểu chân lý gì hết. Không hiểu cầu cái đó. Cầu phước báo nhân thiên thì đó, ví dụ như con tâm con ngũ giới trở lại làm người là điều đó không tất, không cần phải tất né vậy. Trở lại làm người, nhưng mà làm người là cái phước báo. Nó ở trong đó là từ cái chỗ mà đạo đức, cái chỗ mà trí tuệ, cái chỗ mà có lòng từ bi á, nó có không giống Phật á. Phước báo nhân thiên cầu cái đó. Tôi còn cầu cái phước báo nhân thiên mà bằng sự nghiệp, bằng danh vọng, bằng địa vị, bằng vật chất á, là mất giống Phật á. Còn làm quan làm vua là cũng khó trở lại cái học giống Phật. Vì vậy mà bè lũ phiền não là học giống Như Lai, tất cả nguyên nhân đau khổ là học giống của vô thượng Bồ Đề. Chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý.